Thế bây giờ hai điểm lớn mà tôi đề nghị các anh chị quan tâm. Thứ nhất đó là nhà tạm và hòm bia giao ước. Nhưng mà trước khi nói đến nhà tạm và hòm bia giao ước thì trong một mạch văn liên tục ta phải quan tâm đến cuộc thần hiện ở chương 24. Từ câu 15 mà 15b, tức là xuống dòng rồi đó, cho đến hết câu 18. Bấy giờ mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây người gọi ông Mô-xê. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi, trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Ông Mô-xê vào giữa đám mây và đi lên núi. Ông Mô-xê ở trên núi 40 ngày 40 đêm. Đọc cái đoạn này, tôi có ý mời các anh chị coi cái đoạn đó là nhắm thế này. Nó có một cái mối liên hệ với việc mà xây cất thánh điện ở chương 40 chúng ta chưa có đọc tới. Chẳng hạn như là ở trong chương 24 này này, nói đến chuyện là mây bao phủ núi Sinai và vinh quang của Đức Chúa ngự trị ở đó. Thế thì nếu mà các anh chị mở sách Xuất Hành là ở chương 40 đó, tức là chương cuối cùng của sách Xuất Hành, ta sẽ thấy câu 34 và 35 kể như thế này: đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Thấy không? Mây và vinh quang. Trong cuộc thần hiện mà Chúa hiện ra với Mô-xê ở trên núi Sinai, đó là có mây và vinh quang Đức Chúa bao phủ. Thì bây giờ cũng thế, ở lều hội ngộ, ở nhà tạm, mây và vinh quang Đức Chúa. Tác giả liên kết hai sự kiện này nhằm làm nổi bật cái ý nghĩa này này. Đó là việc thờ phượng ở trên núi Sinai phải là mẫu mực cho việc thờ phượng của dân Israel. Thế thì đối với phụng vụ công giáo chúng ta cũng vậy. Cái việc phụng vụ mà mình cử hành trong các nhà thờ mỗi một ngày, và đặc biệt là Chủ nhật đó, nó không chỉ là phụng vụ của trần gian mà là được liên kết với phụng vụ thiên quốc. Tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta ít quan tâm. Cho nên các anh chị để ý, kinh tiền tụng bao giờ cũng kết thúc là: vì thế cùng với đạo binh các thiên thần, chúng con ca ngợi vinh quang Chúa rằng. Cùng với, không phải chỉ là phụng vụ ở trần gian mà là phụng vụ trên trời. Và kết thúc kinh nguyện thánh thể đó, không phải kết thúc nhưng mà phần gần cuối đó, là có cái câu là: xin cho chúng con được cùng với các ngài, tức là Đức Mẹ và các thánh đó, ca ngợi và tôn vinh Chúa. Thế cho nên khi mà ta cử hành phụng vụ thì không phải chỉ có cái nhóm người trong nhà thờ, cho dù đông cách mấy đi nữa, mà là còn liên kết với hội thánh và liên kết với cả phụng vụ thiên quốc. Ở đây là việc thờ phượng trên núi Sinai. Thế rồi bây giờ sang đến nhà tạm ở chương 25, từ câu 1 đến câu 9. Tôi xin các anh chị quan tâm câu 8 và câu 9, và chúng ta thử đọc xem sao nào. Chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng, theo như các mẫu chính ta sẽ chỉ cho ngươi. Nhà tạm và mọi đồ dùng các ngươi sẽ làm như vậy. Chúa nói rõ ràng nhé: chúng sẽ dựng cho ta một nơi thánh để ta ngự ở giữa chúng. Thế cho nên Chúa muốn ở giữa dân của Ngài. và có một cái nơi để Ngài ngự ở đấy. Cái nơi đó trong Thánh Kinh, trong sách Xuất Hành được gọi bằng hai tên. Tên thứ nhất đó là lều hội ngộ. Ở chương 40 dùng cái từ lều hội ngộ. Còn ở chương 25 đó thì dùng cái từ là nhà tạm. Lều hội ngộ. Bởi vì dân đang ở trong hành trình sa mạc mà. Làm gì đã xây cất được thánh điện, xây cất được nhà thờ. Mãi cho đến thời vua David đó, ông mới có ước mong để xây cho Chúa một ngôi nhà. Mà rồi ông cũng không có xây được. Phải đến thời con của ông ấy là Salomon thì mới xây cất được một ngôi nhà cho Chúa, thánh điện, đền thờ. Còn ở đây trong hành trình sa mạc đó là cái lều, lều hội ngộ, lều của sự gặp gỡ. Ở đấy Chúa gặp dân và dân gặp Chúa. Và cái nhà này là nhà tạm thôi. Và khi các anh chị quan tâm đến cái từ lều hội ngộ thì khi ta đọc tin mừng Gioan mà thấy Thánh Gioan nói là lời đã làm người và cấm lều giữa chúng tôi, ta sẽ hiểu cái từ cấm lều nó hay như thế nào. Đấy, nó liên hệ đến sách Xuất Hành. Ngày xưa Chúa ở giữa dân là ở trong một cái lều. Bây giờ trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa cấm lều giữa nhân loại, lều hội ngộ. Thế còn hòm bia thì ở trong chương 25 này mô tả hòm bia ra làm sao? Hòm bia là cái hòm làm bằng gỗ keo, phải không? Dài bao nhiêu này? 1 thước 2, rộng 7 tấc rưỡi, cao 7 tấc rưỡi. Và trong hòm đó thì đặt cái gì? Rõ nhất thì mở dùm tôi ở chương 31 câu 18. Chương 31 câu 18 viết thế này: sau khi phán với ông Mô-xê trên núi Sinai, Đức Chúa ban cho ông 2 tấm bia chứng ước, 2 tấm bia đá do chính tay Thiên Chúa viết. Mình gọi là hòm bia giao ước mà mình không có biết là ra làm sao. Thì đấy, bây giờ Thánh Kinh tả rõ ràng. Tức là cái hòm mà ở trong đó đặt 2 tấm bia đá mà do chính tay Thiên Chúa viết. Cho nên hòm bia giao ước trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân.